mình không thể đòi hiểu cái lý của đạo Phật mà một cách dễ dàng như vậy. Không phải mình cứ ngồi nghe rồi mình dùng cái đầu óc mình suy nghĩ một chút rồi mình bảo rồi hiểu rồi. Cái hiểu lý của đạo Phật là chân lý, thành ra một khi mình hiểu mình phải giác ngộ luôn. Mình phải nhớ điều như vậy. Thành ra mình phải theo cái lý đó, mình theo cho đến bao giờ mình giác ngộ. Còn mình nghe mà mình bảo tôi hiểu rồi mà không giác ngộ là hiểu chật. Cái đó là lại sinh cái tâm sai lầm nữa. Thành ra quý vị học Phật Pháp, học theo đạo Phật á, thì mình phải hiểu một vấn đề. Mình không có giống như ở ngoài đời, không có giống như đi học mấy chỗ khác hay nghe một cái câu chuyện gì khác. Mà mình đòi hỏi là tôi nghe rồi phải hiểu. Hiểu rồi á, rồi tôi mới nghe tiếp. Nó không có cái chuyện đó. Cái chân lý á, nói ra bao giờ nó cũng làm cho mình khó hiểu. Tất cả là không, không bao giờ nó cũng khó hiểu. Chuyện nó dĩ nhiên, bởi vì mình chưa giác ngộ. Thành ra mình phải theo cái không đó, mình phải theo cái chân lý đó cho đến bao giờ mình giác ngộ thì mình sẽ hiểu nó. Còn mình nghe cả chục lần, cả trăm lần mà mình chưa hiểu, mà mình ngưng ở nơi đó thì nó không giác ngộ. Huống gì là mình mới nghe một lần và sau kỳ quá rồi mình không nghe nữa. Thành ra cái lý, cái chân lý nó sẽ hướng dẫn mình. Nó sẽ không cho cái đầu óc của mình tiếp tục vô minh nữa. Và nó bắt cái đầu óc mình phải nương vào cái chân lý. Và như vậy nó cứ từ từ như vậy, nó lôi cuốn, nó kéo dần dần cho đến bao giờ mà mình lìa khỏi cái vô minh. Như một người rớt ở trong cái hố sâu, tôi quăng một sợi dây xuống. Rồi cái người đó lưỡng lự cái gì, tôi bảo chứ cãi lý một lát, tôi bảo bây giờ anh khỏi cần nói nhiều. Bây giờ ở dưới đó nhiều cái nguy hiểm, anh muốn thoát rồi anh cứ nắm một sợi dây là anh thoát à? Thì tôi kết luận câu vậy đó. Cái sợi dây thôi, không có cái gì khác. Rồi người đó nắm một sợi dây, cái người đó bảo sao tôi chưa thấy thoát. Rồi thí dụ tôi bảo anh leo lên đi. Rồi anh leo lên sao là anh nắm sợi dây đó, rồi anh kéo thân mình anh lên. Cái người đó kéo một cái, người đó bảo rồi tôi cũng chẳng thấy thoát gì hết. Rồi người đó bảo thôi bây giờ tôi đi tìm cái lối khác. Mà cái hố đó nó không có lối nào ngoại trừ cái sợi dây đó thôi. Thành ra cái chân lý, tức là cái lý của đạo Phật, nó nói ra nó như một sợi dây đó. Mình phải nắm vô đó và mình phải theo nơi đó. Và theo cho đến bao giờ mà mình thấy mình đứng ra khỏi cái hố sâu đó. Thì lúc bây giờ là mình thành tựu. Mình bây giờ ở trong cái hố vô minh, mình muốn thoát khỏi cái hố vô minh á, thì Đức Phật ném vô cho mình cái chân lý, cái sợi dây chân lý đó. Mình phải nắm sợi dây chân lý đó và mình cứ thế mình đi. Và ngày nào á mà mình chưa thấy là yên ổn á, thì mình biết rằng là mình còn phải giữ chắc cái sợi dây đó và tiếp tục theo nó nữa. Chứ không phải những cái người dưới hố nó mà leo lên 2-3 thước rồi á, thấy vẫn là ở trong hố, cái bảo ô sợi dây này vô ích. Mình đừng có nghĩ cái chuyện Đức Phật nói là chân lý, mình đừng có nghe bảo là cái chân lý là cái chuyện mà mình cứ nghe xong một cái là tự nhiên là rồi đó, nó xong rồi đó. Thì chân lý nó là giúp mình thoát khổ, giúp mình thành Phật. Thành ra chính vì vậy á, cũng như là cái sợi dây nó giúp mình thoát khỏi miệng hố. Thành ra mình cứ theo nó thì sẽ thoát khỏi. Nếu cái hố mà nó quá sâu thì cái thời gian mình leo nó phải lâu. Nếu cái vô minh của mình nó quá dày thì mình thoát khỏi nó càng phải lâu. Nhưng mà nếu mà mình rời khỏi cái sợi dây trí huệ, tức là cái sợi dây chân lý đó, thì mình sẽ không bao giờ thoát khỏi. Thành ra người học Phật phải hiểu như vậy. Thì trong đó lại còn có những phương tiện, mà cái phương tiện này mình có thể lấy lại thí dụ đó. Bây giờ cái người đó cứ nghĩ chuyện thoát mà người đó cứ như vậy á, thì có thể nói là những vị mà có trí huệ đó, họ ta có thể dùng những phương tiện. Thì phương tiện như tôi nói khi nãy á, tức là dùng sự thật, bảo là ở dưới cái hố sâu đó, nó rất đau khổ để cho thấy cái đó. Và bảo là ở trên này á, anh giải thoát, anh tự do, anh sung sướng, anh có sợ rắn rết, anh có sợ gì nữa hết. Ở dưới đó có thể chết đói ở dưới nữa. Thì cái người đó phải thấy cái khổ và phải ưa cái vui. Thì cái đó kêu là phương tiện. Và người đó mới nhất tâm, dứt khoát mà trèo lên, tức là mà đi vãng sinh như vậy. Đó là cái ý nghĩa ở đây. Tôi nói qua một ít như vậy để có thể mình có những cái hoặc có nhiều người người ta bắt bẻ mình, hoặc có những cái mình nghi ngờ. Bây giờ đến cái động cơ thứ tư, tức là cái lý do thứ bốn. Vì để giáo hóa dẫn dắt hàng nhị thừa chấp không chẳng tu tịnh độ, là bởi do hàng nhị thừa vừa chứng được lẽ ngã không, liền sinh lòng đắm trước ưa thích. Nghe nói đến việc làm cho cõi Phật thanh tịnh là phải giáo hóa chúng sinh, thì lòng họ không ham muốn. Nên nay khiến họ hồi bỏ tâm tiểu thừa để hướng về đại thừa là phát ý niệm Phật cầu nguyện vãng sinh. Ở đây những cái động cơ mà để Ngài Vân Thê muốn cho mình thấy là những cái nhân duyên để thuyết nên cái kinh A-di-đà này ấy, nó bao trùm hết mọi căn cơ. Thành ra mình đừng có nghĩ là tu tịnh độ cực lạc này nó là chỉ có để cho những người già cả. Đây là muốn dẫn dắt những bậc thánh, tức là những bậc chứng A-la-hán. Những bậc đó đã chứng được cái ngã không, tức là không có ngã. Rồi bây giờ nghe nói đến cái chuyện gọi là thanh tịnh, tức là tu để mà thành cái cõi Phật tịnh độ á, rồi để giáo hóa chúng sinh á, thì các vị đó không có ưa thích nữa. Nên nay khiến họ hồi bỏ tâm tiểu thừa để hướng về đại thừa bằng cách là phát cái tâm niệm cầu nguyện, cái tâm niệm Phật và cầu nguyện vãng sinh. Thành ra mới thuyết lên cái kinh này. Ai là cái người nghe kinh này? Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là một vị A-la-hán. Giải thích cái văn. Vừa chứng được cái lẽ ngã không là hàng tiểu thừa chỉ mới có giác ngộ được trong thân ngũ uẩn không có cái ngã làm chủ, chứ chưa biết cả ngũ uẩn cũng là không nữa. Nên mới chấp cảnh là có, rồi chỉ muốn tránh cái cảnh khổ ồn ào, trốn về cảnh vui vắng lặng. Nếu nghe nói đến cảnh tịnh độ để cho chúng sinh niệm Phật sinh về bằng cách hóa sinh thì lòng không ưa thích. Các nhà A-la-hán, các vị thanh văn không có muốn nhập niết bàn chứ không có muốn sinh nữa. Thành ra khi nghe nói vãng sinh, tức nghe nói sinh về cực lạc, nghe cái chữ sinh là không thích rồi, không muốn rồi. Rồi nghe nói có cảnh này nọ gì gì đó, thì rồi có đi lại, rồi khi có biến chuyển thì những vị đó họ cho là vô thường, họ nhàm cái vô thường lắm. Thành ra họ muốn không có cảnh, không có thân, không có gì nữa hết, tịch diệt, kêu niết bàn. Thì như các hàng thanh văn không thấy được thần lực của Phật Lô Xá Na và không được dự vào đại hội của các vị Bồ Tát là vì bổn ý của họ không có hoan nghênh về cái chỗ mà nói công đức thanh tịnh các cõi Phật trong mười phương. Các vị A-la-hán họ không có thích cái đó. Và họ dùng cái tâm không thích đó để họ chứng niết bàn. Thành ra bây giờ nghe nói cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm, rồi độ chúng sinh, rồi đủ thứ cái mà thần thông, cái lực, cái chi kiến, cái giác trí huệ họ không có thích. Thì các vị tổ xưa có nói là hàng tiểu thừa không nhận cái lối nói có cõi Phật khác, tức là họ không tin rằng là có cõi Phật. Bên đại thừa thì nói có vô số cõi Phật. Đức Thế Tôn gọi các bậc tiểu thừa là hàng độc thiện kỳ thân. Độc thiện kỳ thân là chỉ lo cái tốt cho thân mình thôi. Cũng kêu là độn căn A-la-hán. Cho nên Phật dạy họ hồi tâm, hồi cái tâm đoạn diệt, tu cái hạnh tịnh độ. Tức là đừng có đi vào cái chỗ đoạn diệt niết bàn nữa mà tu tịnh độ. Mới biết lòng bi trí sức hạnh nguyện của Phật Bồ Tát rộng lớn như thế, vô cùng như thế. Tâm không ngại cảnh, cảnh chẳng ngại tâm. Tất cả các pháp bổn tính nó tự không. Thành thử chọn ngày độ sinh, nhưng chọn ngày không chấp độ. Thế mà những kẻ chỉ riêng tu thiền định, không nguyện vãng sinh, thật là lầm lẫm, lầm lắm vậy. Thấy Ngài Vân Thê bắt đầu đả kích lại các người tu thiền định sai lầm ở chỗ đó. Thì ở đây Ngài Vân Thê ca ngợi cái cực lạc thế giới, đó là chư Phật từ bi đến mức độ như vậy. Tức là muốn cứu độ chúng sinh đến mức độ như thế. Tức là những bậc thánh rồi, đối với mình là thánh rồi, chư Phật còn muốn cứu độ nữa. Bởi vì thấy họ vẫn chưa có hoàn toàn chúng. Thành ra mới nói lên về các tịnh độ của các chư Phật mười phương. Và để cho họ quay về đó, quay tâm về đó. Để họ phát cái tâm thành Phật độ chúng sinh. Và cái tâm mà tu tập tất cả những cái công đức bộ ba la mật đó, và họ phải thấy được cái lý, cái chân lý mà khi nãy tôi vừa trình bày đó, cảnh không ngại tâm, tâm không ngại cảnh, tự các cảnh nó vốn là không, tự nó là không, mình không cần phải suy nghĩ nó cũng là không, mà mình không cần phải cố gắng dặn ra cho nó là không, nó cũng là không, mà mình cần phải phá hoại nó vẫn tự nhiên nó là không. Đó là cái chân lý nó như vậy. Thành ra các vị A-la-hán có thể nói với các vị Bồ-Tát rằng là các ông bảo là các ông chứng chân lý. Vậy chân lý là gì? Ví dụ như các vị Bồ-Tát bảo chân lý là không. Đây mình lấy cái tính không là cái mà tương đối, nó tiêu biểu cho chân lý của Đại Thừa. Các nhà Tiểu Thừa sẽ nói là ông đã bảo là chúng sinh, chân lý của chúng sinh là không, cho nên chúng sinh tức là không, không mà ông còn đòi độ gì nữa. Thế bao giờ cái tâm của ông nó thấy là có mới độ chứ, còn ông đã thấy nó là không rồi ông độ gì nữa. Mà nếu thực sự là chúng sinh là không thì lấy ai để độ? Vậy ông nói độ sinh nó là ông vọng tưởng rồi. Thì Bồ Tát sẽ bảo là ông không có biết được cái lý, cái chân lý là không này, là tự nó là không. Thành thử chọn ngày độ sinh nhưng chọn ngày không có hề chấp độ. Thành ra đây là cái lý khó của Đại Thừa. Đại Thừa có thể hỏi lại là thế vậy chân lý đối với ông là gì? Thì các nhà Tiểu Thừa mà chân lý đối với tôi là tịch diệt, niết bàn. Tức là tất cả đều như huyễn, tất cả đều vô thường khổ, cái gì có thực hết ạ. Và do vô minh rồi lại tham ái cho nên mình chấp vào những cái vô thường không thực đó, cho nên mình khổ. Bây giờ xả bỏ cái vô minh, cái tham ái đó đi. Mà do vô minh tham ái cho nên mang chịu cái thân này. Xả bỏ vô minh tham ái đi thì không có thân nữa. Thành ra chân lý thực sự, cái mà làm sai chân lý là vô minh và tham ái. Bây giờ bỏ vô minh và tham ái đi thì đó là chân lý, tức là không có tái sinh nữa, tịch diệt và niết bàn. Thì các nhà Đại Thừa cũng có thể lý luận ngược lại. Bộ ông thấy thế gian này là thật có hay sao? Ông thấy thế gian này là thường hay sao? Mà tự nhiên ông phải sợ đó. Tự nhiên ông phải sợ, tự nhiên phải tránh, tự nhiên ông phải nói là đừng có sinh tâm gì hết. Bộ ông thấy khi cái tâm ông nó sinh lên, ông thấy là tâm nó có thật hay sao? Thì các vị A-la-hán đều nói là tâm không thật có, tâm vô thường, sinh diệt. Mà tâm thật có, vô thường, sinh diệt, tại sao ông sợ sinh tâm? Cảnh thật có, cảnh nó vô thường sinh diệt, tại sao lại sợ sinh cảnh? Thành ra hai cái lý nó như vậy. Thì ở đây mới cho mình biết rằng là đối với Đại Thừa thì mình phải đến cái chân lý của Đại Thừa mình mới viên mãn. Bởi vì cái bên Tiểu Thừa là vẫn còn chấp vào một phía, tức là chấp vào cái chỗ không sinh, chấp vào cái chỗ yên tĩnh. Nếu mình nói theo không với lại sắc á, thì chấp vẫn chấp vào không. Nhưng mà Đại Thừa là không tức sắc, sắc tức không. Thành ra mình không cần phải bỏ sắc để mới có không. Mà muốn có không á, thì cứ ngay sắc là mình có không rồi. Thì bên Đại Thừa bảo phải như vậy mới được, nó mới trọn vẹn. Thành ra chính vì vậy á, Đức Phật muốn chuyển tâm của các vị A-la-hán sang cái sự giác ngộ của Đức Phật. Cho nên Đức Phật bảo là các ông không có nên ở trong Niết Bàn nữa, mà bây giờ các ông phải trở ra. Nhưng mà các vị A-la-hán sẽ bảo nếu bây giờ Phật mà dạy con mà không nhập Niết Bàn, tức không tịch diệt đi, tức là vẫn cứ sinh, vẫn cứ luân hồi, vẫn cứ có như vậy á, thì là khổ. Đức Phật mới bảo là thì ông phải dùng cái trí huệ giác ngộ. Ông phải thấy là nó không có cái gì sinh hết á. Sao tự nhiên cứ kêu nó là khổ? Còn một điều thứ hai nữa, các vị A-la-hán bảo nhưng mà bây giờ tiếp tục sinh thì làm gì đấy? Một khi mình đã biết rằng nó không thực có, một khi biết nó là vô thường, là nhìn theo Tiểu Thừa, nhìn theo Đại Thừa nó là không có, nó là không, thì mình sinh nữa để làm gì? Thì Đức Phật bảo chứ sinh nữa để độ chúng sinh, sinh nữa để xây dựng tịnh độ, độ chúng sinh, tức là xây dựng cực lạc thế giới để cứu độ chúng sinh. Thì bây giờ mình có thể lấy một cái chuyện vấn đề, ví dụ như bây giờ mọi người mình lập một trò chơi, mình chơi với nhau, Rồi mình chơi một lát cái mình nổi sân si lên. Nổi sân si cãi nhau, tại có ăn thua trong đó rồi. Lát cãi nhau. Thì bây giờ nếu cái người nào mà nói là thôi vậy tôi không chơi nữa, chơi cãi lộn. Cái chơi này nó sinh đau khổ, nó không có gì thực hết á. Nó chỉ là một trò chơi mà tự nhiên cái sinh đau khổ đủ thứ này nó không có thực. Ví dụ bây giờ mình lấy đá mình làm tiền chẳng hạn, vậy rồi nó đâu có tiền thật. Rồi mình cãi nhau, mình thua 5 cục đá mình cũng đau khổ mình cãi nhau. Thành ra một người nào thấy như vậy bảo chứ ô nó đá không, nó không có tiền thực mà tự nhiên đi chơi, vậy thì tôi không chơi nữa. Và người đó kết luận rằng là cái người nào mà còn tiếp tục chơi là người đó là vô minh. Nhưng mà giờ cũng có một người khác cũng nói rằng là chứ ủa thì nó không có gì thực hết, thì cớ gì mà anh phải nghỉ chơi, anh đâu có thua tiền thực đâu, cớ gì nghỉ chơi. Thì người đó bảo nhưng mà bây giờ cãi nhau, tức là nó có khổ. Ví dụ vào cảnh này nó, các vị A-la-hán sẽ nói tuy rằng thế gian này nó không có thực nhưng mà nó có khổ. Thành ra mình chấm dứt cái thế gian này đi, đừng có sinh nữa, chấm dứt trò chơi đó đi. Thì giờ các vị Bồ-Tát bảo là mình cứ sinh, thì các vị A-la-hán sẽ bảo chứ anh sinh như vậy, thứ nhất anh khổ, điều thứ hai nữa là anh làm gì vậy, để anh làm gì vậy khi nó không thực gì hết. Thì các vị Bồ-Tát bảo là mình độ sinh. Thì cũng như trò chơi đó, thì cái người mà theo Bồ Tát, cái người Bồ Tát sẽ nói là mình cứ chơi với họ và để mình nói cho họ biết rằng là đừng có nổi nóng. Anh muốn ăn hả thì tôi cho anh ăn, bởi vì cái này nó không có thực. Nó là đá không, nó phải tiền thực. Bây giờ anh muốn ăn nhiều tôi cho anh ăn, anh đừng có nổi nóng. Không có gì mình phải nổi nóng, đây là một trò chơi để cho mình vui. Nếu mà mình thấy là sự thực á, thì mình không cần phải nghỉ chơi, mình cứ tiếp tục chơi mà mình vẫn an lạc như thường. Cớ gì mình phải nghỉ chơi khi nó không có thực. Thật ra các vị Bồ Tát sẽ nói, các vị A-la-hán cớ gì phải nhập Niết Bàn, cớ gì phải chấm dứt cái sự sinh, cái hiện hữu, cái có này, để đi về cái chỗ tịch diệt như vậy. Một khi bằng cái trí huệ mình biết nó không có thực, thì mình xoa dịu tất cả mọi người bằng cái đại bi tâm nó đi, để cho cái thế gian này á, nó vẫn có mà nó không hề có đau khổ nữa. Thì tại sao mình không làm chuyện đó? Đối với các vị Bồ Tát là như vậy. Và như vậy á, mới đúng là trí huệ. Còn cái trí huệ mà nó vẫn có cái sợ trong đó, bây giờ mình thấy rõ là nó không thực, mình thấy rõ là tranh chấp nhau như vậy, rồi mình sợ cái sự tranh chấp đó, rồi mình chấm dứt trò chơi. Thì cái vị Bồ Tát sẽ nói là như vậy là mình chỉ lo cho mình thôi, mình nghĩ là chơi cãi lộn mà nó không có thực, mà cãi lộn phiền quá thôi ngưng, mình nghĩ cho mình. Nhưng mà tại sao bây giờ mình không nghĩ là đầu tiên hết đó là cái trò chơi nó chỉ để vui thôi, nhưng mà do vì người ta thấy nó là thực mà nó thành phiền não. Thì mình suy nghĩ kỹ, quý vị Phật tử suy nghĩ kỹ sẽ thấy là từ mình cho đến con vật ai cũng muốn vui hết á, cũng muốn lạc hết á. Mà nếu theo cái lý của đạo Phật á, do vì mình muốn như vậy cho nên nó có thân và có thế giới này. Bởi vì một cái gì trong đạo Phật á, mà nó không có tác dụng để làm gì hết, nó sẽ không có hiện hữu. Tại sao thế giới này có? Rõ ràng để cho mình đi trên mặt đất, rõ ràng không khí nó có để cho mình hít thở, và rõ ràng mình nó có, cái thế gian này nó có để cho mình có. Và mình có để làm gì? Mình có để mình hưởng. Thành ra bất cứ một người nào, bây giờ mình nói con người thôi, cũng là vì muốn hưởng thành ra mới có. Mà tại sao cái có của mình nó lại thành ra đau khổ? Bởi vì mình thấy nó là thật có. Thành ra những cái sự mất mát này nó, mình mới tức giận, mình mới bực bội, mình mới không nhường nhịn, mình mới này nọ. Cũng y như mấy người đó ngồi buồn rồi đặt ra trò chơi với nhau. Đặt ra trò chơi là để cùng vui. Nhưng mà cái khi vào chơi rồi á, thấy là có thật. Mà cái gốc mà thấy là có thật á, là từ cái gốc mà thấy là tôi. Khi mà mình lấy mấy cục đá mình làm tiền á, thì mình lấy để cho nó vui, nhưng mà mình có cái tôi, mình bảo cái này tiền của tôi. Thành ra một lát mình bị thua đi ấy, thì mình cũng thấy cái tôi nó bị đụng chạm. Thành ra cái gốc nó từ cái chỗ vô minh đó. Thành ra cái thế gian nó có, bất cứ cái gì nó có mặt ấy, mục tiêu nó cũng để hưởng thụ hết ấy. Nhưng mà người ta không đạt được cái sự hưởng thụ viên mãn là bởi vì người ta thấy nó thật có. Bây giờ nếu bằng trí huệ mình thấy nó không thật có, thì mình sẽ tiếp tục cái trò chơi đó mà một cách vui vẻ. Đấy. Thì chính như vậy là cái trí huệ của Đức Phật. Thành ra Đức Phật có thể nói là Đức Phật bảo là tuy rằng đời sống vô thường, nghiệp lực nó vô thường, nhân quả là cái mà mình phải thoát nó đi. Nếu mình đã gieo nhân là phải chịu quả. Nhưng mà bây giờ theo Đại Thừa thì Đức Phật nói là mình không cần thoát khỏi nhân quả nếu mình thấy là nó không có thực. Và trái lại mình lại dùng cái nghiệp, mình dùng cái nhân, cái lý nhân quả và cái lý nghiệp, nghiệp lực á, và mình tạo thành cái thế giới nó an lạc vô cùng. Cái thế giới nó hoàn toàn an lạc. Tại sao mình làm cái chuyện đó? Mà nó ích lợi cho mọi người nữa và nó không có lỗi lầm gì hết á. Ví dụ một khi mình biết đây là trò chơi, mình có tức giận thì cái trò chơi nó không có lỗi gì hết á. Thành ra mình phải nhìn lại cái lỗi là ở cái chỗ mình chấp là có thật. Cái lỗi không phải ở nơi cái trò chơi. Lỗi không phải ở nơi cái giả. Thế gian này như huyễn, như hóa, không thực, lỗi nó không phải cái chỗ đó. Lỗi ở cái chỗ mình chấp thực. Mình chấp nó thực có và mình sân cái tâm tham sân si lên. Thành ra một khi bỏ cái tâm đó mà có trí huệ rồi á, thì mình đâu có cần phải diệt hết tất cả. Mình đâu có cần phải đừng có gì hết. Tóm lại như vậy thì quý vị Phật tử thấy mình tu Đại Thừa á, bây giờ mình phải đổi cái tinh thần của mình. Tu Đại Thừa không phải là tu khổ. Tu Đại Thừa là tu sung sướng, tu hạnh phúc. Như mình thấy như vậy á, mình thấy nãy lý luận giữa hai vị Bồ Tát và A-la-hán cho mình thấy. A-la-hán luôn luôn nhìn cuộc đời một cách bi quan. Mục tiêu của vị A-la-hán cũng là để tìm cái an lạc. Nhưng mà mình chấm dứt cái khổ này đi. Mình chấm dứt cái cảnh sinh ra đời, có thân, có gia đình, có con, có cái, có trời, có đất. Có thân này nọ phải chịu bệnh lão tử này nọ, nên mình phải chấm dứt cái đó đi. Để cho mình đừng có khổ nữa. Cũng như là cái người mà chơi nát thấy phiền quá mà thôi tôi không chơi nữa. Rồi người đó than phiền. Rồi từ đó trở đi người đó mà cứ bày ra trò chơi nào người đó mà không chơi nữa. Không chơi nữa, không chơi nữa. Và đời sống của mình lấy cái là không có một cái trò chơi nào hết. Một mình đi suốt ngày yên tĩnh như vậy, lấy cái đó là an lạc. Đấy, cái đó là an lạc, an thân, an phận. Thì như vậy á, người đó cũng có thấy rõ là cái trò chơi nó không thật, cũng có trí huệ. Thấy rõ trò chơi nó không thật, do phiền não cho nên nó đau khổ. Nhưng mà người đó lại không có cái phương tiện và không có cái trí huệ, nó không đi đến chỗ viên mãn. Như là cái vị Bồ Tát. Thế nên thường thường á, người Phật tử của mình á, cái lý của Đại Thừa thì nó khó. Quý vị biết rằng là đây cái kinh A Di Đà xứ sao này là từ thời nào, mấy thế kỷ nay rồi. Chư tổ hồi xưa đều thấy cái chân lý đó hết rồi, nói ra cái chân lý Đại Thừa cho mình nghe. Nhưng mà nó khó truyền, khó hiểu, cái người học cũng khó. Rồi không hiểu thì không truyền lại được, những cái thế hệ sau không biết đến nữa. Dần dần cái lý của Đại Thừa, mình là người Phật tử Đại Thừa, mình không biết đến cái chân lý của Đại Thừa nữa. Không biết đến chân lý Đại Thừa nữa thì mình chỉ giản dị, mình cái Tiểu Thừa nó dễ hiểu hơn. Ở cái chỗ là tu là bỏ hết, tu là khắc khổ. Cái đó nó dễ hiểu. Thành ra rồi rốt cuộc ra cái mình nghĩ tu là như vậy. Tu là khổ. Nhưng mà cái thực ra cái chân lý của Đại Thừa nó không có chuyện tu là khổ. Làm sao tu mà lại là khổ được? Đức Phật muốn cho mình thoát khổ mà tự nhiên lại bày cho mình cái khổ là chi ấy. Tu cũng có phải là tu khổ. Mục tiêu của mình cũng muốn sướng, và Đức Phật chỉ cho mình cách sung sướng. Và Đức Phật nói một vấn đề là muốn sung sướng như vậy á, thì mình phải có trí huệ. Cũng như mục tiêu mình bày ra trò chơi ấy, để mình được vui. Nhưng mà mình phải luôn luôn nhớ đây là trò chơi, mình đừng có thấy nó là thật. Thì mình sẽ chơi một cách vui vẻ vô cùng. Thành ra cái trí huệ ở trong Đạo Phật, cái chân lý, cái lý ở trong Đạo Phật đó, nó không có nghĩ, nó không có đặt trên vấn đề là mình chấm dứt cái hiện hữu này, chấm dứt cái sinh tử này để tìm một cái chỗ riêng một mình thôi mà hưởng. Nó không phải như vậy. Thành ra chính vì thế cho nên quý vị phải hiểu nó mới ra cái là những vị thầy mà tu theo đại thừa ấy, người ta không có cái tinh thần theo tiểu thừa được. Bởi vì mình không nhìn ai, mình không ngó ai, mình chấm dứt tất cả, mình có tiếp xúc với ai, mình tu chăm chăm một chỗ tối ngày, mình chỉ lo cái đó là mình muốn niết bàn thôi. Mà tinh thần đại thừa không có đi vào niết bàn. Rồi mình thấy thờ cũng vậy. Tinh thần đại thừa thờ Đức Phật để làm gì? Thờ Đức Phật để nhớ tưởng, là nhắc là cõi này là khổ, đừng có ham vui, chấm dứt nó đi, bỏ tham sân si, đi vào niết bàn. Một khi như vậy thì mình cần gì phải bông hoa trái cây, mình cần gì phải làm cho nó đẹp. Mình chỉ cần có một cái tượng Phật nhìn trang nghiêm, ngồi thiền như vậy để nhắc nhở cho mình thôi. Thế cho nên bên tiểu thừa họ thờ không cần đẹp. Thế phải hiểu vậy. Bên đại thừa mình thờ sao trang nghiêm đẹp vậy? Ủa, đẹp nó vui. Mình sống trong cuộc đời để vui, để đẹp, nhìn thấy Đức Phật phải thấy đẹp chứ. Mình phải trang nghiêm cho Phật đẹp để mình nhìn, mình cũng thấy con mắt mình nó cũng được sung sướng đấy chứ. Đấy. Ở bên đại thừa là cốt như vậy. Thành ra tại sao đòi hỏi mình phải có công đức, đòi hỏi mình phải có làm tất cả những việc thiện để mình tạo công đức. Công đức đó, Đức Phật nói là để mà cho nó được sung sướng, thứ nhất mình phải có trí huệ. Điều thứ hai là mình phải có nhiều phương tiện đó là công đức. À, bây giờ mình trở lại thí dụ, mình muốn được vui, mọi người muốn được vui, mà bây giờ mình bày ra một trò gì cho nó vui, để cho mọi người được an lạc, được thoải mái. Trước tiên hết mình phải có trí huệ, phải nhắc nhở nhau. Bây giờ mình để cho vui ha, không có cãi nhau, luôn luôn thấy là chơi thôi. Còn điều thứ hai, muốn cho cái trò vui nó thật là tinh vi, để mình được hưởng thụ cho nó thoải mái, cho nó đúng nghĩa, thì mình phải có nhiều phương tiện. Mình bảo thôi bây giờ mình bày ra nguyên một cái hoàng cung đi, rồi mình đặt nó làm vua, làm chúa nhau, mình lạy, mình làm vậy cho nó thích thú. Khi quý vị coi một cái màn ảnh, một cái opera hay là một cái màn trình diễn nào đó, mà cái sân khấu nó càng lộng lẫy, mình coi nó càng thú vị chứ. Mà muốn như vậy á, phải có phương tiện. Phương tiện đó là mình phải có công đức, tức là mình có tiền của. Thành ra như vậy á, mình muốn cái thế giới này cho nó thanh bình, nó an lạc, thì thứ nhất mình phải có trí huệ thấy nó là không. Thứ hai mình phải có công đức á. Mình có nhiều phước đức như vậy, mình đóng góp vô ấy, thì cái thế giới này nó mới an lạc, nó mới đẹp. Thì mục tiêu của mình là như vậy. Và Đức Phật bảo không có cái gì lỗi trong đó hết ấy. Không có cái gì lỗi ở trong đó hết. Với cái trí huệ của mình ấy, thì mình có quyền làm đẹp. Mình không có cần phải trốn tránh, không có cần lúc nào cũng phải nghĩ rằng nó là khổ đau, nó là gì hết ấy. Thành ra chính vì vậy ấy, mà người Phật tử mình không có được cái tinh thần đại thừa đó. Thành ra lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ mình tu là khổ, tu là khổ, tu là khổ. Rồi từ cái chỗ đó mình phục cái ông thầy ở cái chỗ là ông chịu khổ. Cái chuyện đó là cái chuyện mà Đức Phật sẽ nói mình, sao vô minh quá con ơi. Tại sao mà con lại đi phục cái khổ? Con phải phục cái gì sướng chứ. Sao con lại đi phục cái khổ? Bởi vì trên cuộc đời này khổ là gì? Khổ là vô phước, nó là khổ. Mà mình phục cái khổ có nghĩa là mình phục cái vô phước. Mà tại sao vô phước? Vô phước có nghĩa không chịu làm thiện và làm ác. Thế hóa ra là mình đi phục cái làm ác. Thành ra mình thấy một vị thầy, mình bảo trời thầy sướng. Thầy sướng, thành ra con quy y đạo Phật. Thầy có công đức như vậy, thành ra con theo đạo Phật. Chứ mình đừng có bảo chứ con theo là con thấy thầy nó sống thế là ngày ăn uống kham khổ cực khổ vậy, nó đêm không dám ngủ, nó ngày thế là không dám một hưởng cái gì hết, sống như vậy. Không phải như thế. Thì ra đại thừa nó khác với tiểu thừa. Là quý vị Phật tử mình phải hiểu thì mình mới tách ra được. Nhất là mình là người Phật tử nó bị lẫn lộn hai cái đó với nhau. Thành ra chính vì vậy mà nhiều khi mình nhìn nó sai mà mình lại cứ nghĩ là mình đúng. Thì bây giờ hỏi chứ mình theo tinh thần đại thừa rồi, đến khi mấy vị Phật tử xuất ra thành ông thầy, theo cái tinh thần đại thừa nó cũng cái chuyện mình tham khổ theo cái lối đó. Thành ra bên đại thừa tu rất dữ, nhưng mà không có để tìm cầu niết bàn, mà để tìm phước đức, tìm công đức. Và mình phải có trí huệ, mình phải có công đức, mình phải có hạnh nguyện. Và lúc đó là không có sợ cái chuyện là tướng chấp tướng với cái gì hết ạ. Mình đã có trí huệ rồi á thì mình không không có sợ cái chuyện tướng nữa. Và đồng thời á, cái người mà không dám chấp tướng á, chứng tỏ người đó là không có trí huệ, bởi vì ngoài tướng ra đâu có chân lý nữa. Thành ra mình đừng có bảo là mình muốn đi tìm Phật, mình bảo thôi 32 tướng tốt không phải là Phật, cái màu vàng nó không phải là Phật, cái tóc vậy không phải là Phật, những cái tướng nó không phải là Phật, bỏ đó đi. Phật ở đâu? Mình tìm Phật đâu? Phật là hư không hả? Vậy mình ra mình lạy hư không đi. Thành ra đừng có nghĩ Phật là như vậy. Khi mình có trí huệ rồi thì mình